thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 24 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Tân Thịnh, Quan Triều và Túc Duyên. Tại buổi tiếp xúc đã có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải đáp.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn kiểm tra tại một số dự án thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên.
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều cô gái, đối tượng Nguyễn Văn Sơn cư trú tại xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương đã dùng thủ đoạn làm mạo danh cán bộ công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về những thủ đoạn lừa đảo của đối tượng này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 24 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thịnh, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân tỉnh khóa 13. Hội nghị đã nghe đại biểu Trần Thị Thanh Huệ báo cáo nhanh về kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, đúng luật, đúng quy trình với việc biểu quyết thông qua 14 nghị quyết trình tại kỳ họp. Đại diện cử tri phường Tân Thịnh đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân tỉnh vừa diễn ra. Bên cạnh đó, các cử tri tiếp tục nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh nhiều vấn đề như an sinh xã hội, trật tự an toàn giao thông, quản lý đất đai, giáo dục, chậm trễ trong triển khai chế độ chính sách cho người có công. Cử tri Đặng Đức Hoành, tổ dân phố 12 nêu lên những bức xúc trước việc chậm trễ trong thi công dự án khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh và đề nghị được các cấp quan tâm đẩy nhanh tiến độ để nhân dân sớm ổn định đời sống. Xung quanh những vấn đề về an toàn giao thông, cử tri Nguyễn Văn Chuyển, tổ 16 nêu lên trăn trở của cử tri trước tình trạng gia tăng về số lượng xe đạp điện, xe máy điện.
Cá nhân tôi cũng tin tưởng, tôi nói rằng nếu như không cấm xe máy, không tăng cái vận tải công, xe tuyến đít của nhà nước quản lý mà phát triển xe tư nhân, xe cá nhân, xe máy, xe đạp điện thì tai nạn giao thông mãi mãi sẽ tồn tại. Cho nên chỉ có cách giảm phương tiện cá nhân, xe hai bánh trên đường thì mới đảm bảo được an toàn giao thông.
Bên cạnh đó, cử tri Chuyển còn nêu lên những trăn trở xung quanh việc thực hiện thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bỏ việc chấm điểm bậc tiểu học.
Vừa rồi là rất lúng túng trong vấn đề này, cho nên cái cải cách giáo dục rồi cứ lấn vấn mãi trong cái vấn đề cải cách rồi là thay đổi mãi. Thế cho nên là tôi thấy cái vấn đề này là theo tôi là nên phục hồi lại tính điểm cái bậc tiểu học.
Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được giải trình tại hội nghị. Những ý kiến còn lại đã được các đại biểu tiếp thu để trình các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.
Sáng 24 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều bày tỏ sự đồng tình phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo. Tuy nhiên, để phường Quan Triều nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung hoàn thành được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tháng cuối năm, đã có trên 20 lượt ý kiến của các cử tri phường Quan Triều gửi tới các đại biểu liên quan đến một số lĩnh vực như thiếu cơ sở vật chất cho bậc học mầm non và các cơ sở y tế, giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng nạn nhân da cam, ô nhiễm môi trường do một số dự án. Trong đó, về vấn đề thiếu điện sinh hoạt tại khu dân cư số 3, cử tri Nguyễn Văn Quý, tổ 20 bày tỏ.
Khu dân cư số 3 của phường Quan Triều, dự án này có cách đây khoảng 6-7 năm. Đến nay, nhân dân đến làm nhà rất đông. Có những cái rất là bức xúc là đường điện chiếu sáng và đường điện sinh hoạt là hiện nay chưa lắp đặt. Mặc dù là cột đã dựng lên trước cửa nhà, thế nhưng mà điện dùng cho sinh hoạt, các hộ dân phải mua dây hàng mấy chục mét hoặc trăm mét kéo từ những điểm khác để có điện sinh hoạt tới nhà. Hai nữa là cái đường thoát nước của khu dân cư số 3. Hiện nay, thành phố và phường cũng đã khảo sát một số điểm là vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ là chưa xây cho nó liền tuyến, cho nên là rất ảnh hưởng mất vệ sinh môi trường. Đến mùa mưa, nước sẽ tràn ra đường. Mà cuối điểm của khu dân cư số 3 là cái đường thoát nước đấy nó đổ ra ruộng và chung quanh là khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.
Trước những ý kiến của các cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trả lời theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những ý kiến khác để trình lên kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phạm Việt Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã thẳng thắn bày tỏ một số ý kiến kiến nghị, tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công tác phát triển giáo dục, cải cách hành chính, v.v. Đối với các dự án xây dựng trên địa bàn, nhiều cử tri bức xúc trước tiến độ thực hiện dự án còn quá chậm, không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, như cử tri Nguyễn Ngọc Thanh ở tổ 24 và Nguyễn Văn Đảm, tổ 16 phường Túc Duyên đã phản ánh.
Tỉnh đã về làm việc với chúng tôi từ năm 2014 sang 2015 và sẽ triển khai và trả tiền. Nhân dân đã cung cấp rất nhiều tài liệu kê khai rất nhiều lần và đã lên phương án đền bù cho các gia đình, nhưng hiện nay vẫn là nằm trên giấy. Thì tôi xin hỏi là cái khu dân cư này có làm không, bao giờ triển khai để nhân dân, nông dân cũng được biết.
Là bộ mặt của thành phố Thái Nguyên, là đại diện cho cả tỉnh Thái Nguyên, nhưng thực lòng trong nhiều năm vừa qua có thay đổi gì không? Các đồng chí đi từ cầu Đa Phúc lên đến Võ Nhai và lên đến chợ mới thì thấy rằng có chỗ nào đẹp không? Có chỗ nào nhìn vào thấy ưng ý gật đầu chưa? Tin chắc là chưa. Chúng tôi hy vọng những nhà mười mấy tầng đưa vào sử dụng để cho bộ mặt đẹp lên. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có tăng thêm nguồn thu để phát triển kinh tế và xã hội. Nhưng bao nhiêu cái vẫn đang quay, xây một cái móng bao nhiêu năm không xong. Chúng ta xem xét giải quyết vấn đề này như thế nào.
Ngoài ra, cử tri Nguyễn Văn Đảm ở tổ 16 còn nêu rõ, trong báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân tỉnh khóa 13 chưa đề cập đến tình trạng tham ô, tham nhũng và việc phân bổ vị trí cán bộ trên địa bàn còn nhiều bất cập.
Trong kinh nhiệm kỳ mới nhưng mà chúng tôi chưa thấy có một nghị quyết nào nói vấn đề cải cách hành chính và giảm cái bộ máy. Chúng ta cứ bảo là tăng nguồn thu, tìm cách là chống thất thoát nguồn thu. Nhưng tại sao chúng ta không chống lãng phí? Tại sao chúng ta không tinh giảm bộ máy? Đây là cấp bách, mà cấp bách vô cùng. Liệu trong nhiệm kỳ này chúng ta sắp tới có nhanh có một nghị quyết nào đó rõ ràng tinh giảm là sao? Giảm bao nhiêu? Khâu nào? Để nâng cao cái hiệu quả quản lý của nhà nước.
Một số cử tri cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần tập trung xem xét giải quyết các chế độ chính sách dành cho đối tượng chính sách, nhất là đối với các trường hợp nhiễm chất độc da cam một cách hợp lý, đồng thời quan tâm đến công tác phát triển giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em phụ nữ trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh cần đưa ra phương án giải quyết dứt điểm dự án xây dựng chợ đầu mối Túc Duyên nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động giao thương, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Về vấn đề này, ông Phạm Đức Long, cử tri tổ 2, phường Túc Duyên chia sẻ.
Chúng tôi đề nghị là nên mở rộng chợ Túc Duyên để cho nhân dân, những người sản xuất ra hàng hóa có nơi hội họp và chúng ta cũng lập lại được cái trật tự trên cái trục đường Bến Oánh.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp đầy đủ để trình lên kỳ họp tới.
Chiều 23 tháng 8, thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn kiểm tra tại một số dự án thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc giai đoạn 1. Dự án này có tổng chiều dài trên 3 km qua địa phận phường Quang Trung và Đồng Quang. Tổng mức đầu tư dự án trên 350 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Đường được thiết kế với 2 làn cơ giới và 2 làn xe thô sơ, lộ giới 22,5 m. Đến nay, giá trị khối lượng đã hoàn thành ước đạt 82% giá trị hợp đồng. Hiện nay vẫn còn một số vướng mắc do một số hộ chưa nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng và một số hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra dự án xây dựng trường mầm non Đồng Quang. Dự án này được khởi công từ tháng 4 năm 2015 trên diện tích 4.800 m2 với tổng đầu tư trên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự án đã thực hiện được 90% khối lượng công việc. Các hạng mục đã hoàn thành gồm 16 phòng học và 8 phòng chức năng, sân trường, tường rào. Hiện nay, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện đường vào trường. Đoàn cũng đã đến kiểm tra dự án Hồ Xương Rồng 2. Hiện nay, dự án đã hoàn thành ước đạt 80% giá trị hợp đồng. Dự án đang thi công cống thoát nước, san nền, đường dạo quanh hồ và hạng mục phát sinh đường nối từ hồ với ngõ 295. Dự kiến dự án hoàn thành trong tháng 9 tới. Tại các dự án đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn, chính quyền địa phương và đơn vị thi công tìm các giải pháp khắc phục những vướng mắc. Đối với dự án đường Việt Bắc, tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Ngày 23 tháng 8, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp thông qua quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban. Dự họp có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại cuộc họp, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua dự thảo quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban, phân công trách nhiệm, quyền hạn của trưởng Ban, phó trưởng Ban và các ủy viên của Ban, chế độ hội họp, giám sát và các mối quan hệ công tác khác. Ngoài ra, cũng tại cuộc họp, Ban đã thông qua dự thảo chương trình giám sát năm 2016, trong đó tập trung giám sát trực tiếp 3 vấn đề là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản, công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị và việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân. Trên cơ sở dự thảo quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động và chương trình giám sát của Ban, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện văn bản pháp lý, tạo cơ sở để Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố triển khai hoạt động trong thời gian tới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Kẻ mạo danh công an bị sa lưới pháp luật. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Thịnh Đán, Tân Thịnh, Gia Sàng. Đáng chú ý, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, Công an phường Đồng Quang phát hiện tại khu vực tổ 11 phường Đồng Quang có 4 người đàn ông đang đứng trao đổi mua bán. Bên cạnh có một xe ô tô tải biển kiểm soát 20M0173, trên xe có một con trâu. Thấy có biểu hiện nghi vấn phạm tội, Công an phường Đồng Quang đã đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ. Các đối tượng khai nhận họ tên là Lương Quang Trung, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên. Bùi Anh Dũng, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tổ 17 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tổ 14 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Và Phạm Văn Tùng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Qua đấu tranh, Lương Quang Trung khai nhận, khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2016, đối tượng đã trộm cắp con trâu trên tại làng đèn Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Sau đó, Trung thuê Nguyễn Văn Trung trở xuống thành phố Thái Nguyên để bán. Khi các đối tượng đang trao đổi thì bị tổ tuần tra Công an phường Đồng Quang phát hiện bắt quả tang. Công an phường Đồng Quang bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Võ Nhai điều tra giải quyết theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, có đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 72 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Kết quả thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an phường Tân Long vận động nhân dân giao nộp một khẩu súng tự chế. Tăng cường kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 207 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 215 ca với 918 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua quá trình tuần tra, Công an phường Quang Trung phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bắt 3 vụ 3 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 2,1 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Vận động một người nghiện ma túy cai tại gia đình. Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tệ nạn ma túy dọc theo suối Mở Bạch, cầu Gia Bảy. Trong tuần, Công an phường Quang Vinh, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ tổ chức tuần tra 19 ca với 80 lượt người tham gia. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã lập biên bản xử lý 21 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 81 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 87 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1994, thường trú tại xóm Phố Giá 2, xã Phân Mễ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Thủ đoạn mà y thường dùng là mạo danh cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên với cái tên tự xưng là Hoàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những cô gái nhẹ dạ cả tin. Qua chuyên mục Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Kẻ mạo danh công an bị sa lưới pháp luật.
Trong tháng 4 và tháng 6 năm 2016, công an thành phố liên tiếp nhận được đơn trình báo của bị hại là nữ giới về việc bị một đối tượng nam giới tự xưng với cái tên Hoàng là cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên mời đi chơi, uống nước, sau đó chiếm đoạt tài sản. Qua trao đổi với cơ quan điều tra được biết, sáng ngày 17 tháng 4, Nguyễn Văn Sơn đi xe buýt từ thành phố Thái Nguyên về Đại Từ. Trong khi ngồi trên xe buýt, y chủ động làm quen với chị Lê Thị Lụa, sinh năm 1997, thường trú tại xóm Đoàn Kết, xã An Khánh, Đại Từ, công nhân nhà máy Glonic Thái Nguyên. Thấy chị Lụa hiền lành thật thà, Sơn tự giới thiệu mình tên là Hoàng, cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh và buông lời tán tỉnh xin số điện thoại và địa chỉ Facebook để liên lạc. Sau khi tạm biệt nhau trên xe buýt, Sơn chủ động liên lạc rủ chị Lụa đi chơi, mục đích để chiếm đoạt tài sản. Quá dễ dãi và không chút nghi ngờ, Lụa nhận lời. Để cho Lụa tin mình là công an thật, Sơn bảo Lụa đến đón tại cổng phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh. Khoảng 13 giờ cùng ngày, chị Lụa điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Way đến đón Sơn. Sơn điều khiển xe mô tô chở Lụa đi chơi ở trại ngựa thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, sau đó chở Lụa về khu vực nhà thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên chơi tô tượng. Ngồi một lát, Sơn hỏi mượn xe của Lụa để đi vệ sinh. Vì tin Sơn là công an, Lụa không ngần ngại cho Sơn mượn xe. Sau khi lấy xe của Lụa, Sơn điều khiển xe đến hiệu cầm đồ cầm cố. Thấy việc chiếm đoạt tài sản là quá đơn giản, không chỉ dừng lại ở vụ án trên, Nguyễn Văn Sơn tiếp tục dùng thủ đoạn mạo danh công an với cái tên tự xưng Lê Hoàng để phạm tội chiếm đoạt tài sản của những cô gái nhẹ dạ cả tin. Khoảng đầu tháng 6, qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Sơn có quen và tán tỉnh chị Hoàng Trà My, sinh năm 1994, sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Thấy Sơn tự xưng là công an, nên My nhờ Sơn làm chứng minh thư cho em trai mình. Sơn hẹn My đúng 7 giờ 30 phút có mặt tại đội quản lý hành chính công an thành phố Thái Nguyên để dẫn đi làm thủ tục, mà không cần có em trai My đi cùng. Để cho My tin mình là công an, Sơn đã nói là vừa đi ăn sáng với các chị trong đội và hứa sau 10 phút sẽ lấy được chứng minh nhân dân. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Sơn nói là máy hỏng không làm được chứng minh nhân dân và rủ chị My đi ăn kem. Sơn chở My bằng xe mô tô Airblade của chị My đến quán Huyền Trang, sau đó để xe tại cửa quán và lên tầng 2 ngồi uống nước. Sau vài câu chuyện, Sơn muốn nói đi vệ sinh và ra chỗ để xe trộm cắp chiếc xe mô tô Airblade của chị My rồi phóng đi. Chờ lâu không thấy Sơn quay lại, chị My xuống chỗ để xe thì phát hiện chiếc xe của mình đã bị Sơn chiếm đoạt. Cháo chở hơn, thông qua một người trung gian, Sơn còn ra giá. Nếu My muốn chuộc xe thì phải đưa cho Sơn 12 triệu đồng, chị My kể lại.
Cuối tháng 5 đầu tháng 6, thì cái đối tượng lừa xe của em ấy có nhắn tin chủ động kết bạn Facebook với em. Ban đầu ấy thì là cũng chỉ nói là công an thôi. Gì thì em bảo em đi làm chứng minh thư cho em trai em. Cũng chủ động nhắn tin hẹn là ra phòng cấp hộ khẩu và chứng minh thư ở bên đường Phú Liễn ấy. Thì nhờ nói là công an thì sẽ giúp làm chứng minh thư thì lấy nhanh hơn, lấy trong ngày ấy. Hẹn gặp em là 7 giờ thì 10 rưỡi hội thảo xong thì em quay sang thì nói là cái máy ép nó bị hỏng, chắc phải 11 giờ mới được lấy. Thì cũng rủ em là đi uống nước, cũng ngồi nói chuyện được khoảng 20 phút thì nói là đi vệ sinh. Em ngồi chờ chắc không thấy quay lại. Thì em đi xuống thì thấy đi xe của em đi.
Không để cho Sơn tiếp tục mạo danh công an lừa mọi người để chiếm đoạt tài sản, ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, công an thành phố đã chủ động xây dựng phương án vây bắt đối tượng Sơn. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, Sơn bị sa lưới pháp luật khi y đang chờ nhận tiền từ phía bị hại. Trung úy Nguyễn Văn Quang, cán bộ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên cho biết về nhân thân đối tượng.
Quá trình điều tra thì đối tượng Nguyễn Văn Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những cái tài liệu điều tra thu thập được của cơ quan điều tra. Về nhân thân đối tượng thì đối tên là Nguyễn Văn Sơn, có hộ khẩu ở xóm Phố Giá 2, xã Phân Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện nay thì cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị truy tố đối tượng trước pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, bằng những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Sơn đã phải cúi đầu nhận hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Là người bị hại, chị My chia sẻ.
Thì qua cái sự việc của em thì em cũng muốn mọi người là cũng không nên tin tưởng quá vào mạng xã hội. Nhiều cái ví dụ như là giả nói là công an hoặc là như thế nào thì cũng không nên quá tin tưởng. Bởi vì là nếu như thực sự ra là công an thì người ta sẽ có thẻ hoặc là mặc cảnh phục, hoặc là kể cả nếu như có đi làm vào thứ bảy chủ nhật thì người ta vẫn có thẻ. Thì các bạn nên tin tưởng những cái gì mà thực tế trong cuộc sống, chứ cũng không nên tin quá vào mạng xã hội. Cũng nên tỉnh táo hơn một chút về nhận thức, hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống và rút ra cái kỹ năng sống riêng cho mình.
Vụ án là bài học đắt giá cho những kẻ mạo danh công an thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, và cũng là bài học cho những cô gái nhẹ dạ cả tin, trao nhầm tình cảm và tài sản cho kẻ lưu manh. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m², siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lan Chi Mắc Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lan Chi Mắc, niềm tin của mọi nhà. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên Bắc Cạn và Bắc Cạn Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816 252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.